Điều bạn học được từ sự hồi sinh chính là sau những biến cố quan trọng trong cuộc đời, sau chuỗi ngày khủng hoảng cả tinh thần lẫn thể chất, sau khi bạn đã chấp nhận một sự thật rằng mình bị ung thư, và rồi từng ngày đấu tranh sinh tồn với nó, để cuối cùng bạn hân hoan chào đón sự hồi sinh của chính bản thân mình. Bạn quay lại nếp sống cũ với những thói quen và niềm hy vọng về một công việc ổn định, một gia đình đầm ấm, một người vợ chu đáo, một đứa con được quan tâm và chăm sóc. Thì tất cả những điều đó đã vô hình gắn kết một ngày của bạn lại với nhau thành một hành trình mà chúng ta có thể gọi đó là cuộc đời. Tôi yêu sao những ngày tháng mà tôi đang trải qua lúc này. Tôi yêu thích cảnh vật ở Buôn. Khi tôi đạp xe vòng quanh những con đường ở Buôn, cảnh vật hiện ra đẹp đến sao lòng. Hàng cây xanh cao vút, những triền núi nhấp nhô kéo dài đến tận chân trời. Tôi cảm nhận được cuộc sống hiện tại của tôi cũng vậy, cũng bao la và yên bình như thế. Khi tôi bệnh, tôi không nhận được sự quan tâm chăm sóc của một người cha. Giờ đây, tôi nhận ra mình khao khát có một đứa con. Kết cũng có cùng suy nghĩ như tôi. Sau nhiều biến cố của năm vừa qua, chúng tôi càng hiểu và càng khăng khít với nhau hơn. Một cảm giác yên tâm và tin tưởng khiến bạn mong muốn sẽ cùng nhau tạo nên một sinh linh bé nhỏ như là kết tinh của tình yêu, của hạnh phúc. Tuy nhiên, việc có con của tôi và Kết không dễ dàng và suôn sẻ như những cặp vợ chồng khác, bởi tôi đã không còn khả năng sinh sản. Để có thai, Kết phải tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm bằng cách trích xuất tinh trùng của tôi được lưu giữ ở San Antonio. Quá trình thụ tinh diễn ra cũng phức tạp như khi tôi điều trị bệnh ung thư. Mọi thứ phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết. Tôi và Kích phải uống thuốc, tiêm thuốc và trải qua hai cuộc phẫu thuật quan trọng. Tôi xin chia sẻ tiếp theo đây những trải nghiệm của tôi và Kích trong quá trình thụ tinh để có một đứa con như mong muốn. Tôi sẽ thuật lại một cách cởi mở và không giấu giếm bất kỳ điều gì. Một vài cặp vợ chồng rất kín đáo về chuyện họ đi thụ tinh nhân tạo và cũng không muốn nói nhiều về việc này. Đó là quyền của họ. Nhưng chúng tôi thì khác. Vợ chồng tôi có thể sẽ bị chỉ trích vì đã phơi bày chuyện riêng tư, nhưng cả hai đã quyết định sẽ cởi mở trong vấn đề này, bởi vì còn rất nhiều cặp vợ chồng khác đang đau khổ và dằn vặt với nỗi sợ rằng mình sẽ không có một gia đình trọn vẹn. Chúng tôi đồng cảm và muốn chia sẻ với họ để họ đủ tự tin hơn khi đối mặt với phương pháp khoa học này. Hai vợ chồng tôi quyết định sẽ tiến hành thụ tinh khi năm mới vừa sang. Chính vì vậy, tôi đã tìm hiểu thông tin về cách thức tiến hành rất kỹ lưỡng, chi tiết và cẩn thận như hồi tôi tìm hiểu về căn bệnh ung thư của mình. Chúng tôi dự định sẽ thực hiện một chuyến đi đến New York để gặp các chuyên gia về thụ tinh nhân tạo ở trường đại học Cornell. Nhưng khi ngày hẹn sắp đến gần, tôi và Kích lại có một quyết định khác. Chúng tôi không muốn phải nằm chờ trong một khách sạn lạ lẫm hàng tuần liền. Điều đó khiến tôi nhớ lại chuỗi ngày mình bị bệnh. Chúng tôi quyết định nhờ một chuyên gia khác ở ngay Austin, bác sĩ Thomas Wapp. Ngày 28 tháng 12, tôi và Kích đã có cuộc gặp mặt lần đầu tiên với bác sĩ Thomas Wapp. Hai chúng tôi đều rất căng thẳng và lo lắng khi ngồi đợi trong căn phòng bác sĩ. Như những lần tôi đến bệnh viện để kiểm tra trước đây, tôi mặc một bộ quần áo lịch sự và tỏ thái độ rất nghiêm trọng. Điều đó khiến Kích cũng phải bật cười. Khi chúng tôi thảo luận về quy trình thụ tinh nhân tạo, tôi để ý thấy Kích thoáng chút bối rối. Cô ấy không quen với ngôn ngữ y khoa. Nhưng đối với tôi, kể từ sau khi điều trị căn bệnh ung thư tinh hoàn, việc đề cập đến vấn đề tình dục một cách công khai và cởi mở với người lạ không khiến tôi phải bối rối hay e ngại. Chúng tôi ra về với một kế hoạch sơ lược ban đầu, và nếu không có gì trục trặc thì mọi chuyện có thể diễn ra rất nhanh. Kích có khả năng sẽ được thụ thai trước tháng 2. Thời gian là rất quan trọng, bởi vì chúng tôi đã lập kế hoạch chào đón đứa con đầu lòng song song với lịch thi đấu của tôi nếu tôi vẫn muốn tham gia và chiến thắng tại giải Tour de France. Hai ngày sau, Kích đến phòng xét nghiệm để chụp X-quang như đã hẹn. Họ muốn bảo đảm rằng Kích hoàn toàn đủ sức khỏe và không gặp vấn đề gì về tử cung. Đến hôm sau là giao thừa, và chúng tôi chuẩn bị tinh thần để tiến hành các bước như đã hoạch định. Một tuần sau, chúng tôi đến bệnh viện như lịch hẹn. Ban đầu cả hai đều cho rằng cuộc hẹn này chỉ đơn giản là tiếp nhận vài lời khuyên, nhưng chúng tôi đã lầm. Tôi và Kích bước vào một căn phòng khá ngột ngạt và yên lặng. Bên trong phòng đặt hai chiếc bàn đối diện nhau. và lúc đó có nhiều cặp vợ chồng khác đang căng thẳng nắm chặt tay nhau. Một nữ y tá tươi cười bước vào nói rằng cô cần chụp hình tôi và Kích để lưu lại trong hồ sơ. Thế là chúng tôi gượng cười và sau đó tiếp tục ngồi gần 2 giờ để lắng nghe một bài giảng về cơ chế thụ thai. Chúng tôi đã được học về chuyện này ở trường trung học và không ai trong chúng tôi muốn nghe lại cả. Các y tá phát cho mỗi người một xấp tài liệu dày cộm và lần lượt giảng giải từng trang một. Tôi chỉ còn biết ngồi nghịch dớ dẫn và kể cho Kích nghe những câu chuyện cười để giết thời gian. Tôi thúc tay Kích ra hiệu chúng tôi nên về. Tôi không muốn ngồi ở đây chỉ để nghe những cái điều này. Thế rồi chúng tôi tìm cơ hội thích hợp nhất để chạy ra ngoài như những đứa trẻ trốn học và cười ngặt nghẽo. Vài ngày sau, chúng tôi quay lại bệnh viện để xét nghiệm máu. Và cũng ngay đêm hôm đó, Kích được tiêm Lupron lần đầu tiên. Và cứ sau mỗi 24 giờ lại phải tiêm một lượng nhất định. Điều đó có nghĩa mỗi đêm, Kích đều phải đối mặt với nỗi sợ tiêm thuốc cho đến khi bác sĩ bảo dừng lại. Kích thật sự căng thẳng. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi nàng phải tự tiêm cho mình. Thế là mỗi tối, cứ đến 8 giờ 30, Kích vào phòng tắm và tự tiêm một mũi thuốc vào đùi. Lần đầu tiên, Kích làm, tay nàng run đến nỗi không thể đẩy ống bơm của kim tiêm. Nhưng rồi, mọi việc cũng đâu vào đấy. Vào khoảng trung tuần, đại diện của đội US Postal đến Austin để thực hiện việc kiểm tra lực gió. Sau chuyến kiểm tra, đội US Postal đến California để tập luyện và tôi phải đi cùng họ. Điều này nghĩa là Kích phải ở lại và một mình thực hiện quy trình thụ tinh trong vài ngày tới. Trong lúc tôi không có nhà, Kích có nhiệm vụ phải đi một chuyến dài đến San Antonio để lấy phần tinh trùng đang được lưu giữ của tôi. Mỗi năm tôi mất $100 cho chi phí bảo quản và lưu trữ chúng. Sáng hôm đó, Kích đến bệnh viện Austin để nhận một thùng đông lạnh khá lớn vẫn được dùng trong y khoa. Trong lúc ngồi đợi các y tá chuyển giao phần tinh trùng đã được trữ lạnh vào thùng, Kích ngồi xem tạp chí. Theo yêu cầu của tôi, cô y tá mở nhanh thùng đông lạnh và chỉ cho Kích thấy chiếc lọ nhỏ lạnh băng có khắc ký tự tên tôi LA trên đó. Kích nói vui. Em mong chiếc lọ đó không phải của gã đàn ông nào tên là Larry Anderson. Trên đường về, Kích tập trung lái xe và trả lời các cuộc điện thoại hỏi thăm của tôi. Tôi không sao yên tâm được cho đến lúc Kích trao lại chiếc thùng đó cho các nhân viên ở bệnh viện. Đối với tôi, khoảnh khắc đó rất thiêng liêng. Vậy là chúng tôi đã có thể hình dung về một đứa trẻ khỏe mạnh của riêng tôi và Kích. Kích vẫn tiếp tục tiêm thuốc đều đặn mỗi ngày. Mỗi tối, Kích mời một số bạn bè về nhà dùng bữa tối. Đến đúng 8 giờ 30, Kích cáo lỗi cùng mọi người để đi tiêm thuốc. Mọi người khá tò mò vì biết rằng cô rất sợ kim tiêm. Vậy là tất cả tập trung vào phòng tắm để chứng kiến tận mắt cảnh Kích tự tiêm thuốc cho mình. Quá bối rối, Kích giục tay làm rơi cả lọ thuốc Lupron xuống nền, khiến nó dở toang. Nàng bắt đầu hoảng loạn vì biết rằng nếu bị hụt lần tiêm này, quá trình thụ tinh sẽ không thể thành công và chúng tôi sẽ phải thực hiện lại từ đầu. Kích quả khóc trong lúc bạn bè giúp lau dọn phần thuốc và miễn chai dưới sàn để tránh chú chó cưng ăn phải. Kích vội vàng truy tìm số điện thoại của cô y tá và gọi cho cô ấy giải thích mọi việc trong tiếng nấc. Lúc đó đã là 8 giờ 45 phút tối thứ bảy. Cô y tá cũng tỏ ra sốt sắng. Cả hai tức tốc gọi điện đến các tiệm thuốc trong thành phố. Cuối cùng, Kích tìm được một cửa hàng còn mở cửa. Nàng nhanh chóng rời nhà và chạy ngay đến đó. Người chủ tiệm đợi Kích đến và trao cho nàng lọ thuốc Lupron kèm lời chúc may mắn. Vài ngày sau, Kích quay lại văn phòng của bác sĩ Vap để tiến hành xét nghiệm và kiểm tra số nang trứng đang mang. Thật khó cho Kích khi phải một mình đến những nơi như thế. Tất cả các phụ nữ khác đang ngồi đợi trong hành lang đều có chồng theo cùng. Và khi trông thấy Kích đi một mình, họ tỏ ra e ngại. Kích đọc được suy nghĩ của họ. Có lẽ họ đang thắc mắc vì sao một phụ nữ trẻ như Kích lại cần thụ tinh nhân tạo và vì sao chồng Kích lại không có mặt bên cạnh nàng lúc này. Bác sĩ Vap tiêm cho Kích một mũi thuốc Gronoef. Đây là loại thuốc giúp kích thích buồng trứng và đẩy nhanh sự rụng trứng ở cơ thể người phụ nữ. Kể từ lúc này, Kích sẽ phải tự tiêm cho mình 2 mũi thuốc, một mũi 5cc Lupron và một mũi gồm 3 ống dây Gronoef. Kích nói vui với tôi rằng cơ thể nàng bây giờ giống như một chiếc gối dùng để dắt ghim. Việc trộn lẫn và hòa tan 3 ống Gonoef không phải dễ. Các bác sĩ đưa thuốc cho Kích ở dạng bột trong lọ thủy tinh. Kích phải sử dụng một ống tiêm mũi dài Chỉ nhìn thấy thôi cũng đủ khiến nàng sợ hãi. Để hút lấy một nửa lọ dung môi hòa tan. Sau đó nàng sẽ tiêm chất lỏng đó vào mỗi lọ thuốc bột, hút dung dịch đã được hòa tan vào kim tiêm và ấn nhẹ piston để giải phóng lượng không khí tồn động bên trong ống tiêm. Và cuối cùng như thường lệ, Kiệt nhanh chóng cắm phập mũi tiêm vào đùi mình. Ngày 2 tháng Giêng, Kiệt đến gặp bác sĩ Pháp vào lúc 7 giờ sáng để xét nghiệm máu một lần nữa. Đến 4 giờ chiều cùng ngày, Kiệt quay lại văn phòng bác sĩ Pháp để lấy kết quả. Kết quả cho thấy buồng trứng của Kiệt đã phóng thích 12 nang trứng khỏe mạnh như các bác sĩ dự tính. Điều buồn cười là cũng trong ngày hôm đó, trong lúc Kiệt đến bệnh viện để tiến hành giai đoạn kiểm tra chuẩn bị cho việc thụ tinh, thì cũng là lúc tôi phải đến California để gặp bác sĩ Nicole theo dự lịch hẹn định kỳ 6 tháng. Bác sĩ đã chuyển công tác từ trung tâm Indianapolis đến Portland, nhưng tôi vẫn đến khám sức khỏe định kỳ ở chỗ ông. Tôi không thể quên được cảm giác cùng một lúc cả hai vợ chồng tôi đều đến gặp bác sĩ trong cùng một ngày. Tuy với hai mục đích hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng tôi tự nhủ rằng hai lần khám này có một ý nghĩa chung là đều để xác định khả năng sống sót của một người và sự ra đời của một sinh linh bé bỏng. Kiệt đã sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật lấy trứng ra để chuẩn bị cho việc thụ tinh. Một ngày trước khi Kiệt phẫu thuật, tôi trở về nhà vì muốn Kiệt sẽ yên tâm hơn. Ngày hôm sau, Kiệt tiếp tục tiến hành xét nghiệm máu và thực hiện một số công việc quan trọng trước khi vào phòng mổ. Các bác sĩ tiêm cho nàng một mũi HCG, loại chất đã từng ám ảnh tôi trong suốt thời gian quá trị. Nhưng trong trường hợp của Kiệt, HCG lại có tác dụng tích cực. Nó kích thích các nang trứng mau chóng trưởng thành và di chuyển xuống thành tử cung. Kiệt nhận mũi tiêm vào lúc 7 giờ 30 phút tối, tức là 36 tiếng trước khi phẫu thuật. Mũi tiêm khá dài khiến Kiệt lại e sợ như mọi khi. Cũng may là cô y tá khá tinh ý nên đã cố gắng giúp Kiệt cảm thấy thoải mái hơn. Vào ngày đặc biệt quan trọng, chúng tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng và thu xếp đến bệnh viện. Kiệt thay bộ quần áo dành cho người sắp phẫu thuật, gồm một áo choàng rộng và chiếc mũ màu xanh lơ trên đầu. Vị bác sĩ gây mê giải thích với chúng tôi về quy trình của cuộc phẫu thuật. Anh đặt vào tay tôi một xấp tài liệu và yêu cầu tôi ký vào. Tôi và Kiệt khá căng thẳng bởi vì trong đó có đề xuất sẽ cho phép các bác sĩ rạch dùng ổ bụng của Kiệt để lấy nang trứng trong trường hợp họ không thể lấy chúng theo cách truyền thống bằng ống tiêm. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Kiệt được đưa vào phòng mổ. Khi Kiệt tỉnh dậy trong phòng hồi sức, nàng vui mừng vì thấy tôi đang ngồi bên cạnh. Kiệt nói, "Les, anh nằm cạnh em nhé." Thế là tôi lên giường và nằm cạnh vợ mình cho đến lúc nàng ngủ thiếp đi. Khi thuốc mê hoàn toàn hết tác dụng, bệnh viện cho phép chúng tôi ra về. Tôi bồng Kiệt đặt lên xe lăn và đẩy nàng đến chỗ đậu xe. Lần thứ hai trong đời, tôi lái xe thật chậm và từ tốn. Kiệt dành trọn kỳ nghỉ cuối tuần để nghỉ ngơi, ngủ và xem TV. Tôi đảm nhiệm phần cơm nước và chăm sóc nàng. Vợ của bác Ned là Barbara đến thăm chúng tôi và tặng vợ chồng tôi một bức tranh vui có hình những quả trứng. Kiệt phải bật cười. Ngày 1 tháng 2, bác sĩ Vap gọi chúng tôi để thông báo về kết quả thụ tinh. Các bác sĩ đã tiến hành làm tan băng những tinh trùng đã được trữ lạnh của tôi và cấy vào trứng của Kiệt. Kết quả cho thấy có 9 phôi có đủ khả năng sống sót. Trong số đó 6 phôi rất khỏe mạnh, 2 phôi khỏe vừa và 1 phôi đã bị dở. Chúng tôi quyết định sẽ cấy 3 phôi khỏe mạnh nhất vào tử cung của Kiệt, 3 phôi còn lại sẽ tiếp tục được trữ lạnh. Ngay sau cuộc điện thoại thông báo về tình hình thụ tinh đó, tôi và Kiệt chợt sững người. Tôi nói, gia đình mình sẽ thế nào nếu có thêm 3 đứa trẻ nhỉ? Lúc đó chúng tôi chỉ có thể hình dung là hình ảnh 3 đứa trẻ chập chững la khóc và dòi dĩnh suốt cả ngày. 3 ngày sau cuộc phẫu thuật, vợ chồng tôi quay lại bệnh viện để thực hiện chuyển phôi vào tử cung của Kiệt. Chúng tôi xem đây là ngày quan trọng và ý nghĩa thứ hai sau ngày kết hôn. Cả hai được đưa vào khu vực cách ly và gặp chuyên gia phôi học Beth Williamson. Cô ấy nói rằng cô đã theo dõi rất kỹ trường hợp của chúng tôi. Kiệt không nén nỗi tò mò đến hỏi, chúng tôi có thể biết giới tính của đứa trẻ không? Bác sĩ Williamson từ chối trả lời câu hỏi này vì việc kiểm tra giới tính ở giai đoạn này khá phức tạp và nguy hiểm. Các bác sĩ sẽ phải trích xuất một tế bào trong phôi và tiến hành xét nghiệm DNA. Tôi nghĩ chúng tôi còn nhiều thời gian nên việc này xem ra cũng không thật cần thiết. Sự tò mò sẽ khiến tôi và Kit cảm thấy hào hứng hơn. Sau khi Beth đi khỏi, một nữ y tá bước vào và đưa cho chúng tôi hai bộ quần áo để thay, một cho tôi và một cho Kit. Kit đùa, trông anh đẹp trai hẳn ra đấy. Chúng tôi bật cười khanh khách. Tôi yêu cầu bác sĩ Pháp chụp giúp vợ chồng tôi một bức ảnh để đánh dấu khoảnh khắc cuối cùng trước khi chúng tôi thực sự trở thành người làm cha làm mẹ đúng nghĩa. Tôi và Kit đi vào phòng mổ. Chúng tôi không còn căng thẳng. Chúng tôi chỉ cảm thấy quá nôn nao trước giây phút trọng đại này. Các bác sĩ ra hiệu đã đến lúc bắt đầu. Họ bước vào phòng mang theo ống tiêm chứa bao phôi đã được thụ tinh. Tôi ngồi cạnh giữ chặt hai tay vợ mình dưới lớp đệm bông. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng 5 phút. Tiếp theo các y tá nhẹ nhàng chuyển Kit sang một băng ca và đưa nàng đến phòng hồi sức. Kit được yêu cầu phải nằm nghỉ ngơi và hoàn toàn yên tĩnh trong một giờ. Tôi nằm cạnh Kit ở giường bên. Chúng tôi chỉ nằm đó, nhìn lên trần nhà và trêu đùa nhau rằng vợ chồng tôi sắp có một ca sinh ba. Sau một giờ, cô y tá bước vào và dặn dò rằng Kit cần nghỉ ngơi tuyệt đối trong suốt vài ngày tới và không được phép vận động nhiều. Tôi lái xe chở Kit về nhà thật cẩn thận, bồng nàng lên giường và chăm sóc nàng thật chu đáo. Đến bữa tối, tôi chuẩn bị một bàn ăn thật gọn gàng với những chiếc khăn ăn trắng trẻo tinh tươm. Tôi đùa rằng đây là bữa tiệc thịnh soạn dành cho 5 người chúng ta. Tôi sốt sắng chăm lo phục vụ nàng. Trong lúc chờ đợi món ăn dọn lên, tôi để Kit nằm nghỉ trên ghế sofa và nàng vui cười gọi tôi là anh bồi bạn đáng yêu. Sáng hôm sau, khi Kit tỉnh giấc, tôi hôn nhẹ lên bụng nàng. Song song với việc giữ gìn tinh thần thoải mái và an dưỡng, Kit cần uống một số thuốc theo yêu cầu của bác sĩ. Nhóm các chuyên gia thụ tinh đã chọc thủng một lỗ rất nhỏ trên mỗi nang trứng đã qua thụ tinh trước khi chúng được chuyển vào bụng của Kit. Giờ đây, những loại thuốc mà bác sĩ đã căn dặn sẽ giúp nang trứng bám chặt vào thành tử cung và tiếp tục phát triển. Phải đến ngày 15 tháng 2, tức sau 2 tuần kể từ ngày cấy phôi, chúng tôi mới biết được liệu quá trình thụ tinh có thành công hay không. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài chờ đợi và hy vọng. Tôi và Kit nôn nao mong chờ đến nỗi mọi biến chuyển trong hoạt động hay cảm giác của Kit đều khiến hai chúng tôi quan tâm. Nhưng vì Kit đã phải dùng thuốc trong một khoảng thời gian dài, cả thuốc tiêm lẫn thuốc uống, nên rất khó phân biệt đâu là những thay đổi nhỏ trong cơ thể Kit. Tôi liên tục hỏi Kit với vẻ lo lắng. Em có cảm thấy gì khác trước không? Em cảm thấy thế nào rồi? Không những tôi mà cả Kit cũng rất nôn nao. Vào ngày thứ 11 sau khi thực hiện cấy phôi, Kit đến bệnh viện từ rất sớm để đo nồng độ HCG trong máu. Kit căng thẳng đến nỗi trên đường đi, nàng tắt cả radio và liên tục cầu nguyện. Kết quả sẽ có vào lúc 1 giờ 30 chiều. Vì vậy chúng tôi giết thời gian bằng cách sửa soạn một bữa điểm tâm thật ngon, tắm rửa và thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi đến châu Âu. Ngay khi Kit chuẩn bị dắt chú cún cưng ra ngoài để đi dạo, thì chuông điện thoại reo. Tôi tức tốc chạy đến nhấc máy. Tôi không thể tin vào tai mình. Mắt tôi nhòe đi. Tôi gác máy và bước đến ôm Kit vào lòng. Kit, em có thai rồi. Kit cũng vui mừng khôn xiết. Anh chắc chứ Lens? Tôi gật đầu và chúng tôi khóc. Giờ thì vợ tôi đã mang thai. Tôi phấn khởi nói rằng tôi rất hy vọng vợ tôi sẽ sinh ba. Càng đông trẻ con càng vui em à. Kit tròn xoe mắt nhìn tôi. Ông chồng của tôi vui tính thật đấy. Hay ông chồng tôi tính làm khổ tôi đây? Kit, anh đang hình dung cảnh em ngồi trên máy bay kéo dài 11 tiếng đến châu Âu và một mình em phải trông đến 3 đứa trẻ. Em biết thế nào không? Sẽ mệt mỏi, sẽ phát điên lên và tất nhiên em sẽ mất ngủ vì chúng đấy. Kit thận trọng trong mọi việc. Để cái thai được phát triển khỏe mạnh, nàng cố gắng ăn uống đầy đủ các loại thực phẩm dinh dưỡng, mỗi ngày đi bộ để rèn luyện sự dẻo dai. Ngoài ra, Kit cũng dùng một số loại vitamin trước khi sinh và cố gắng ngủ đủ giấc. Kit còn mua về một chồng sách dành cho phụ nữ mang thai. Chúng tôi cũng sắm cho đứa con sắp chào đời một chiếc nôi thật xinh xắn. Hai vợ chồng rất thích ngắm chiếc nôi đung đưa. Bạn bè chúng tôi khi biết tin đã liên tục gọi điện hỏi thăm và chúc mừng. Không lâu sau đó, tôi phải quay lại châu Âu để tập trung cùng đội US Postal. Kit sẽ đi sau do còn một số cuộc kiểm tra về tình hình thai nhi. Ngày 5 tháng 3, Kit đến bệnh viện để xác định liệu chúng tôi sẽ có bao nhiêu đứa trẻ. Kết quả cuối cùng cho thấy chúng tôi sẽ có một đứa bé duy nhất và hiện tại nó đang rất khỏe mạnh, không sinh đôi và cũng không sinh ba. Kích cảm thấy yên lòng, nhưng trong thâm tâm Kích tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với hai phôi còn lại. Nàng hỏi bác sĩ Pháp về chuyện này. Bác sĩ Pháp trấn an Kích và nói rằng có những chuyện đến một cách tự nhiên và không thể giải thích được, dù đây là một quy trình khép kín có sự can thiệp của bàn tay con người. Bác sĩ Pháp sau khi siêu âm nhịp tim của đứa trẻ đã nói đứa bé này có nhịp tim khá mạnh đấy. Vừa nói, ông vừa chỉ tay vào một đốm sáng to bằng hạt đậu trên màn hình siêu âm. Đốm sáng ấy cử động đều đặn và dứt khoát. Kích cười và nói chính Lens đã truyền sức sống cho con của chúng tôi đấy, thế nên tim nó mới khỏe mạnh như vậy. Bác sĩ Pháp cho in bức ảnh siêu âm nhịp tim của đứa bé và tặng Kích để nàng mang theo khi đến châu Âu. Vài ngày sau, Kích đã có mặt tại Nice. Nàng trao cho tôi bức ảnh thiêng liêng đó. Tôi nhìn chăm chăm vào bức ảnh, đốm sáng hình hạt đậu thể hiện nhịp tim của con tôi đã mang lại cho tôi một sự bình yên kỳ lạ. Tôi cảm thấy yêu quý cuộc sống này biết bao. Lòng tôi thanh thản và bình yên như đang đứng trước khung cảnh bao la của quân. Bức ảnh đó khiến tôi nhận ra mình đã hồi sinh thật sự. Kích nói khẽ, hãy thi đấu vững vàng anh nhé. Anh có em và cả con của chúng ta luôn đứng sau để cổ vũ và ủng hộ cho anh đấy.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 4 của tác phẩm Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua. Trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo trên trang sách nói báo Tuổi Trẻ Online kỳ tới. Tác phẩm Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua. Biên dịch Kim Vân, Vi Thảo Nguyên, Thế Lâm. Tủ sách First News, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa.